Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý vị, trong đêm Giáng sinh đầu tiên, một thiên sứ của Chúa đã hiện đến báo tin mừng cho mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Giữa đêm tối tĩnh mịch, hào quang Chúa tỏa sáng làm cho mấy gã chăn chiên sợ hãi. Họ sợ vì chưa bao giờ thấy cảnh tượng ánh sáng chói lòa giữa đêm khuya. Họ sợ vì tưởng rằng tính mạng họ và đàn chiên chủ giao cho giữ đang bị nguy hiểm. Lời đầu tiên thiên sứ nói trấn an mấy người chăn chiên là: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ý là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Mùa Giáng sinh năm nay, thế giới vẫn còn đang chìm đắm trong cảnh bất an và hằng ngày con người phải đối diện với những sự lo lắng, sợ hãi đến từ muôn phía. Cũng như trong đêm Giáng sinh đầu tiên, câu giải đáp ngắn gọn cho sự sợ hãi của con người là: đừng sợ, hôm nay đấng cứu thế Giáng sinh. Đấng cứu thế Giáng sinh đem đến sự an bình và niềm vui cho nhân loại. Trong mùa Giáng sinh năm nay và mãi mãi trong cuộc đời, ước mong tất cả chúng ta thành tâm tôn thờ đấng cứu thế đã giáng trần.
Đêm con trời sinh ra đời, có muôn ngàn sao sáng ngời, ánh sáng sao soi vào chuông chiên, nơi hài nhi yên giấc êm đềm. Thiên binh gặp ánh trăng bày, báo cho người tin vui này. Đêm chiên trong lòng vui, tôn thờ hài nhi anh ra đời. Đêm sao sáng đầy trời, mừng đón Chúa vào đời để cứu vớt loài người. Ôi thần Chúa lạnh lùng, mừng đón Chúa vào đời để cứu
Ghim vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đêm Sao Sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, sau lễ tạ ơn, chúng ta bước vào mùa vọng, tức là mùa Giáng sinh. Vọng nghĩa là trông mong hay là hướng về. Điều chúng ta trông mong hay hướng về thật sự không phải là lễ Giáng sinh, nhưng chính là sự kiện con Đức Chúa Trời đã giáng trần làm người 2000 năm trước để cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, người ta chẳng những đã thương mại hóa lễ Giáng sinh, nhưng còn muốn loại Chúa Giê-xu hoàn toàn ra khỏi ngày lễ này. Trong những năm gần đây, các cơ sở thương mại tránh dùng chữ Giáng sinh trong việc bày biện hay là quảng cáo. Họ cũng tránh không muốn nói mừng Chúa Giáng sinh khi chào đón khách. Nhưng dù cho người ta thương mại hóa hay là gạt Chúa qua một bên, sự việc Chúa Giê-xu giáng trần vẫn là một sự kiện lịch sử không ai chối cãi được. Hơn thế nữa, sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh làm người đã thay đổi bao nhiêu cuộc đời, và đó là những bằng chứng hùng hồn nhất về sự kiện lịch sử trọng đại này. Sự kiện đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại, trước và sau Chúa Giáng sinh. Đọc Thánh Sử, chúng ta thấy rằng sự việc Chúa Giê-xu giáng trần không phải là việc ngẫu nhiên, nhưng đã nằm trong chương trình của Thiên Chúa từ khi con người phạm tội. Sau khi con người nghe lời cám dỗ của ma quỷ, bất tuân lời Thiên Chúa, Thiên Chúa đã nghiêm nghị phán với con rắn là hiện thân của ma quỷ những lời như sau. Chúa phán, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Chữ người trong câu kinh thánh này chỉ về Chúa Giê-xu là dòng dõi của người nữ, vì Chúa Giê-xu đã mang thân xác con người sinh ra trong dòng dõi của loài người. Lời tiên tri này cũng cho thấy ma quỷ chỉ có thể cắn gót chân Chúa, còn Chúa sẽ giày đạp đầu rắn. Cắn gót chân hàm ý gây thương tích sơ sài, còn giày đạp đầu cho thấy Chúa Giê-xu sẽ tiêu diệt tận gốc rễ mầm mống của tội lỗi. Đó là lời tiên tri đầu tiên về sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh đã có từ hàng ngàn năm trước. 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, nhà tiên tri Ê-sai cũng đã được Thiên Chúa mạc khải để viết những lời như sau về việc ra đời của Chúa Cứu Thế. Ông viết, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel. Emmanuel là tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta. Khi Chúa Giê-xu ra đời, một thiên thần đã hiện đến với ông Joseph là dưỡng phụ của Chúa. Lúc ấy ông Joseph đang phân vân định từ hôn người vợ hứa vì bà đã mang thai khi còn là trinh nữ. Thiên thần phán với ông Joseph những lời như sau. Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lời tiên tri 700 năm trước đó đã ứng nghiệm từng lời từng chữ khi trinh nữ Mary mang thai Chúa Giê-xu và danh hiệu Emmanuel đã được nhắc lại. Thật ra, không có danh hiệu nào đầy đủ hơn để nói lên việc nhập thể của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sinh ra làm người nghĩa là Đức Chúa Trời. Chính Thiên Chúa đã đến với con người, ở với con người chúng ta. Emmanuel, Đức Chúa Trời, ở cùng chúng ta. Chúng ta đã thấy hai lời tiên tri về việc Chúa ra đời. Lời tiên tri thứ nhất là lời tiên tri về mục đích. Chúa Giê-xu ra đời để phá hủy quyền lực của tội ác là ma quỷ. Lời tiên tri thứ hai là lời tiên tri về phương cách. Chúa Giê-xu ra đời qua một trinh nữ. Kinh Thánh cũng nói tiên tri hay là cho biết trước về nơi chốn Chúa Giê-xu sinh hạ. Khi những nhà thông thái đông phương đi theo vị sao lạ tìm con trời giáng thế, họ đã đến Jerusalem vì đó là thủ đô. Nhưng tại đây, họ đã được các thầy thông giáo cho biết là Chúa Giê-xu phải Giáng sinh ở Bethlehem vì có lời tiên tri chép như vậy. Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Đó là lời trích từ sách Ma-ca, một vị tiên tri cũng sống 700 năm trước lúc Chúa Giê-xu hạ sinh. Không một nhân vật nào trong lịch sử mà nơi sinh và cách sinh hạ được nói đến trước một cách rõ ràng và đầy đủ như vậy. Điều này cho thấy rằng sự việc Chúa Giê-xu Giáng sinh nằm trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Chúng ta chẳng những thấy mục đích, phương cách, nơi chốn Chúa Giê-xu Giáng sinh, nhưng cũng thấy được hy vọng trong những lời tiên tri này. Tiên tri Ê-sai sau khi nói về việc Chúa Giê-xu sẽ do một trinh nữ sinh hạ đã viết những lời như sau. Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm niềm vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Trích sách tiên tri Ê-sai chương 9 câu 1 cho đến câu 6. Lời tiên tri này nói về ánh sáng, về niềm vui thay thế cho bóng tối và chết chóc. Và điều này có thể xảy ra được vì có một con trẻ sinh cho chúng ta. Nói khác đi, hy vọng, ánh sáng và niềm vui đã đến với nhân loại vì Chúa Giê-xu đã vào đời. Chúa Giê-xu đã vào đời để giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Và Chúa Giê-xu đã vào đời qua một trinh nữ, Chúa không mang mầm mống của tội lỗi, vì vậy Chúa là đấng vô tội mới có thể cứu con người. Chúa Giê-xu cũng là Thiên Chúa vì Ngài được gọi là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Ngài cũng được gọi là đấng mưu luận lạ lùng, tức là vị cố vấn siêu phàm, và Ngài cũng là Chúa bình an, đem lại cho nhân loại bình an thật sự. Mùa Giáng sinh là mùa vọng, là ngóng trông hướng về ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng trần. Chúa Giê-xu đã giáng trần để giải thoát con người khỏi gông cùm của tội lỗi và ban cho con người bình an thật sự trong tâm hồn. Quý vị đang vọng về đâu? Chung quanh chúng ta có lẽ người ta đang bận rộn về Giáng sinh mà không biết Giáng sinh là gì. Chúng ta cần dừng lại, suy nghĩ đến mục đích, phương cách và kết quả Giáng sinh mang lại cho chúng ta. Chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Giê-xu là con trời đã trở thành con người để chúng ta là con người có thể trở thành con trời, con của Thiên Chúa khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Quý vị đang ở đâu trong mùa Giáng sinh này? Hãy trở về với Chúa hôm nay. Chúa Giê-xu đã vào đời để cứu chúng ta. Đừng để Giáng sinh đến rồi Giáng sinh đi mà chúng ta vẫn chưa được cứu rỗi.
Một đêm có vì sao soi sáng, trời thơ đi nhạc dần lai lang. Nơi Bethlehem thành đã viết xa xôi, Thiên Chúa sinh ra tại hang lửa tâm tôi. Một đêm các thần linh bay lượn.
Vừa nghe ca khúc Hương Nhạc Sao Mơ do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Cơ Đốc giáo hay đạo Chúa là đạo của tình yêu, là đạo yêu thương. Đạo Chúa giúp con người biết được tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con người và cũng dạy con người biết yêu thương nhau. Thánh Kinh nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng Thiên Chúa là tình yêu. Người nào có tình yêu, người đó nhìn biết Chúa. Ai không có tình yêu, người đó không nhận biết Chúa. Thiên Chúa yêu con người tội lỗi đến nỗi đã cho con của Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần, chịu chết thay cho con người. Để nhờ cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta được tha tội và được trở nên con của Đức Chúa Trời. Đạo Chúa cũng là đạo yêu thương vì hai giới răn lớn nhất mà người theo Chúa phải ghi nhớ và làm theo là thứ nhất, phải hết lòng kính yêu Chúa. Và thứ hai, phải yêu người như chính thân mình. Trong thực tế, lắm khi chúng ta thấy yêu Chúa thì dễ, còn yêu người sao khó quá. Nhưng Thánh Kinh dạy rằng, nếu có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Trích Thư Gian thứ nhất chương 4 câu 20. Nói cách khác, nếu chúng ta không thể yêu những người bằng xương, bằng thịt ở bên cạnh mình, thì làm sao chúng ta yêu Chúa là đấng vô hình chúng ta không thấy? Thật ra, khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, tình yêu đó sẽ chan hòa trong chúng ta và chúng ta sẽ dễ dàng yêu thương người chung quanh. Có lẽ quý vị còn nhớ 15 đặc điểm của người có tình yêu thật. Những đặc điểm đó là nhẫn nại, nhân từ, chẳng ganh tị, chẳng khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui về việc bất công nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thật khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Trong loạt câu chuyện gia đình nói về đặc điểm của người có tình yêu thật trước đây, chúng tôi đã đề cập đến 12 đặc điểm đầu tiên. Nên hôm nay chúng tôi xin nói đến đặc điểm thứ 13, đó là người có tình yêu thật hy vọng tất cả. Nói đến hy vọng là nói đến điều ta chưa có, nhưng tin là sẽ có, sẽ đến. Hy vọng là điều rất cần cho đời sống. Nếu sống mà không có hy vọng, chúng ta sẽ mau già, mau chết. Cũng sẽ không có nghị lực hay hăng hái để làm một điều gì cả. Người học trò hy vọng một ngày kia mình sẽ ra trường với mảnh bằng trong tay. Người nhà nông hy vọng hạt giống mình đã gieo xuống sẽ nảy mầm, kết quả, đem lại nguồn lợi cho gia đình. Các bậc cha mẹ nuôi con thì hy vọng rằng con mình lớn lên sẽ là người tốt, hữu dụng cho gia đình, cho xã hội. Những người đau ốm thì cần hy vọng để được chữa lành. Người đi làm việc hay buôn bán, hy vọng sẽ được tiền lương hay lợi tức để nuôi sống gia đình, vân vân. Tất cả chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, dù làm công việc gì, cũng cần có hy vọng để tiếp tục cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Khi một người hết hy vọng, người đó không còn nghị lực để sống nữa. Hy vọng là điều cần thiết, nó giúp ta sức lực để bước thêm một bước nữa trong cuộc sống hàng ngày. Người hy vọng trong mọi việc và mọi hoàn cảnh là người có tính lạc quan, nhìn thấy mặt tích cực trong hoàn cảnh khó, thấy tia sáng trong chỗ bế tắc. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta cũng cần có hy vọng để tiếp tục đi chung đường đời với nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy, tình yêu thương hy vọng tất cả. Chúng ta hy vọng điều tốt ở nơi người phối ngẫu, hy vọng rằng người đó sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành. Càng sống bên nhau, càng thêm tuổi tác, người đó sẽ hiểu ta và thông cảm với ta hơn. Chúng ta cần có hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn, để có thể chịu đựng những khó khăn của ngày hôm nay. Nhìn lại đời sống gia đình của chính mình, quý vị có lạc quan và có hy vọng không? Hy vọng điều tốt nơi người phối ngẫu, hy vọng rằng tình yêu của vợ chồng mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, ngọt ngào hơn. Hay là hy vọng trong quý vị đã chết từ lâu rồi? Có người nói một cách buồn nản, hy vọng bà vợ tôi thay đổi hả? Hy vọng ông chồng tôi sẽ khá hơn hả? Tôi không còn một chút hy vọng nào cả. Hy vọng làm gì cho thêm thất vọng? Tôi không hy vọng, không trông mong gì nữa, cho đỡ phải thất vọng, đỡ phải đau khổ. Chúng tôi biết có những người đang sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, vì tình yêu của người đó chỉ có một chiều. Người đó yêu thương và trông mong điều tốt nơi người vợ, người chồng của mình. Nhưng tiếc là người vợ hay người chồng lại không biết, không quan tâm hoặc không yêu thương, nên không đáp lại niềm hy vọng, niềm ước mơ của người đó. Một bà vợ kia có người chồng bắt chước bạn đi đánh bạc. Khi khám phá ra chồng đánh bạc làm thiệt hại ngân quỹ gia đình, người vợ vì tình yêu đối với chồng không làm dữ với chồng rồi bỏ đi, nhưng tìm cách lấy lời ngọt ngào, khuyên dỗ, nhắc nhở. Vì yêu chồng, người vợ đó hy vọng và trông mong là chồng sẽ nghe, sẽ thay đổi và gia đình sẽ êm ấm như trước. Tuy nhiên, điều mà người vợ đó trông mong, chồng bà cần phải biết và ông cũng cần phải cố gắng làm thế nào để vợ không phải thất vọng ở mình. Niềm hy vọng do tình yêu thúc đẩy sẽ giúp ta kiên nhẫn chờ đợi sự cải thiện nơi người kia. Nó cũng giúp ta không bỏ mặc người có khuyết điểm, nhưng tìm cách để giúp người đó sửa đổi. Vì hy vọng điều tốt nơi người mình yêu, chúng ta tiếp tục tin cậy và cho người đó có cơ hội để làm lại cuộc đời. Có ông chồng kia, khi khám phá ra là vợ mình có bạn trai ở sở, ông thẳng thắn đem vấn đề ra mổ xẻ với vợ. Khi người vợ ăn năn xin lỗi, người chồng thật lòng tha thứ và tin cậy vào lòng ăn năn của vợ. Để chứng tỏ là mình vẫn hy vọng điều tốt nơi vợ, người chồng kia không bắt vợ ở nhà không được đi làm nữa, nhưng ông giúp vợ tìm một việc làm khác để tránh xa cám dỗ. Vì hy vọng điều tốt nơi vợ, tin cậy là vợ đã thật sự ăn năn hối lỗi, người chồng kia đã cho vợ một cơ hội khác để làm lại điều lầm lỗi của mình. Người vợ cảm biết tình yêu rộng lượng và lòng bao dung của chồng, nên từ đó bà hết sức cẩn thận trong cách giao tiếp với người chung quanh và hết lòng yêu thương, chăm sóc chồng. Nếu đôi vợ chồng này không có tình yêu thật đối với nhau, không hy vọng điều tốt ở nhau, gia đình họ ngày nay đã tan rã. Nếu chúng ta là người đặt lòng tin nơi Chúa và sống trong sự dẫn dắt của Chúa, hy vọng của chúng ta có một nền tảng vững chắc. Chúng ta không chỉ hy vọng ở lòng phục thiện của người có lỗi, nhưng hy vọng chắc chắn vào quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc tái tạo tấm lòng con người. Không những thế, chúng ta hy vọng vào chương trình tốt đẹp mà Chúa dành cho tương lai của chúng ta. Có lẽ quý vị đang ở trong hoàn cảnh gia đình thiếu hạnh phúc. Người vợ hay người chồng của quý vị không yêu thương cũng không hiểu quý vị, nên không thông cảm với những ưu tư, những nhu cầu trong đời sống quý vị. Có lẽ vì phải chịu đựng hoàn cảnh như thế đã quá lâu, quý vị không còn hy vọng gì ở người phối ngẫu nữa. Vì thế đời sống gia đình nhàm chán, ảm đạm. Quý vị hầu như an phận, chấp nhận hoàn cảnh. Bây giờ chỉ cố gắng sống bên cạnh người vợ hay người chồng đó cho hết cuộc đời mà thôi. Thưa quý vị, nếu còn yêu thương nhau, chúng ta không thể có cái nhìn tuyệt vọng về nhau như thế. Nếu được, chúng ta nên tìm dịp nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau điều ta suy nghĩ và tìm một đường hướng mới để cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Hãy nhắc lại, ôn lại ngày hai người mới bước vào hôn nhân với nhau. Lúc đó chúng ta có biết bao nhiêu hy vọng tươi sáng. Tìm hiểu xem tại sao những hy vọng đó giờ không còn nữa. Điều gì đã giết chết hy vọng và hạnh phúc của hai vợ chồng? Khi biết được nguyên nhân, chúng ta có thể tìm ra phương cách để chữa lành những rạn nứt, những tuyệt vọng trong gia đình chúng ta. Nhưng trên hết, chúng tôi mời quý vị đến với Chúa, trao phó cuộc đời cho Ngài, đặt trọn lòng tin nơi Chúa và mời Chúa làm chủ cuộc đời của quý vị, cũng như làm chủ gia đình quý vị. Quý vị sẽ kinh nghiệm một cách lạ lùng tình yêu tuyệt vời của Chúa trong cuộc đời mình. Khi có tình yêu của Thiên Chúa trong lòng, chúng ta có thể yêu thương người chung quanh cách dễ dàng và cũng dễ dàng hy vọng điều tốt nơi người thân yêu của chúng ta.
Xinh tươi bao không khí trong lành nơi nơi trời êm bên đưa gió lạnh tới mùa Noel sang đó người ơi tôi bận phần mơ ước trời tuyên trăng Noel xa xưa xưa ra đời đêm vắng
sinh vì ai.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Ngôi lời trở nên xác thịt do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Kính chào quý vị. Một vị vua kia muốn biết rõ mọi sự việc trong vương quốc của mình, nên người kia từ giả triều đình để đi vắng một thời gian mà không cho ai biết mình đi đâu. Vua giả dạng một người hành khất đi đây đi đó. Nhiều lúc vua ở đậu nhà một ông câu nghèo kia. Sau khi về triều đình, vua gửi thơ đến cảm ơn ông câu và hỏi ông câu cần chi, vua sẽ ban cho. Ông câu trả lời rằng, tôi chỉ cần tình bạn của vua mà thôi. Ông câu này thật là người khôn, có vua làm bạn thì còn gì quý hơn, bất cứ giờ nào có cần gì mà không được. Chúng ta thử tưởng tượng, nếu chúng ta là ông câu thì sẽ xin điều chi khi nhận được thơ của nhà vua đó. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều có nhận được một bức thơ tương tự, không phải là từ một nhà vua tầm thường, nhưng từ chính Thượng Đế là đấng cai trị trên toàn vũ trụ và trên tất cả các vua chúa của thế gian này. Ngài là đấng giàu có vô tận, và của cải Ngài bao gồm mọi thứ trong thế giới hữu hình và cả thế giới vô hình. Trong thơ này, Ngài hứa ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước và sẵn sàng ban cho chúng ta nếu Ngài thấy điều đó là tốt lành cho chúng ta. Chúng ta có thể có bức thơ đó trong tay ngay hôm nay, và đó là quyển Kinh Thánh mà biết bao nhiêu lần ma quỷ không muốn chúng ta đọc đến. Kinh Thánh là một bức thơ mà Thượng Đế dùng ngòi bút các thiên tri viết ra gửi đến cho chúng ta. Trong bức thơ đó, Chúa không hỏi chúng ta cần gì, nhưng có hàng nghìn lời hứa quý báu về hạnh phúc vật chất và thiêng liêng mà Chúa dành cho quý vị và tôi. Nếu thật sự Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, thì tất cả mọi người trên thế gian này cần phải đọc để biết Chúa muốn nói gì trong đó. Giả sử nếu chính phủ Mỹ cho biết 6 tháng nữa có một sao chổi sẽ đâm thẳng vào nước Mỹ và sẽ có rất nhiều người chết. Giả sử chính phủ Mỹ cho biết sẽ có chương trình tuyển 100.000 người thôi để ẩn náu vào một nơi nào đó mà chính phủ sẽ chọn lựa hàng ngày và sẽ thông báo danh sách những người được chọn trong Internet mà thôi. Tôi nghĩ rằng 100% người Mỹ đều cẩn thận theo dõi mỗi ngày để biết chương trình thoát nguy vĩ đại đó. Thánh Kinh là một bức thơ của Đức Chúa Trời để bày tỏ cho chúng ta một chương trình vĩ đại hơn, một chương trình to tát hơn, vì nó liên hệ đến sự sống còn đời đời của mọi người trên thế gian, từ xưa đến nay và cho đến tương lai xa vời. Bức thơ thứ hai và sống động nhất là chính con Ngài mà Ngài đã gửi express đến thế gian. Đức Chúa Con được gửi đến qua bụng dạ của một trinh nữ tên là Mary. Mẹ Ngài là một trinh nữ chưa chồng, nhưng bởi phép lạ, Đức Thánh Linh che phủ nàng cách lạ lùng, khiến nàng mang thai. Vì cái đó, cứu Chúa hài đồng sinh ra là một con ngực hoàn toàn có một không hai, và Ngài mãn lấy hai bản thể, vừa có nhân tánh, vừa có thần tánh, vừa có những đặc tánh của loài người, vừa có những đức tánh của Đức Chúa Trời. Nhờ thần tánh hay nhờ thiên tánh, Ngài là phát ngôn viên của Thượng Đế. Ngài mang đến sứ điệp vô cùng quan hệ từ Thiên Chúa cho loài người, đó là sứ điệp yêu thương và những lời hứa cứu chuộc cũng như những lời hứa về phước hạnh trong cõi đời sau cho chúng ta. Ngài là bức thơ sống từ Thiên Chúa, qua lời dạy dỗ của Ngài được các môn đệ ghi lại, chúng ta biết được về tình yêu bao la và lạ lùng của Thiên Chúa, biết được chương trình cứu chuộc tội nhân của Ngài nhằm mục đích cứu họ ra khỏi sự đau khổ đời đời nơi quả ngục. Nếu Đức Chúa Jesus Christ thật sự là đấng thay mặt cho Thượng Đế để mang một sứ điệp vô cùng quan trọng đến cho nhân loại, thì chúng ta phải làm gì? Nếu ngày mai Ngài sẽ đến Thượng Nghị viện để đọc diễn văn, quý ông bà anh chị em phải làm gì? Tôi sẵn sàng bỏ hết mọi công việc để mở TV đón xem Ngài thuyết trình. Tất cả sứ điệp của Ngài đã được các môn đệ Ngài ghi chép lại đầy đủ trong Kinh Thánh. Khi Ngài còn ở thế gian, người ta không xem những lời Ngài là quan trọng. 2000 năm sau, ảnh hưởng của Ngài đã mang đến một niềm hy vọng chắc chắn cho hàng tỷ người trên thế giới và nhiều thay đổi vô cùng lớn lao trong lịch sử nhân loại. Nhưng tiếc thay, nhiều người trên thế giới này vẫn chưa biết rằng Jesus Christ là sứ ngôn viên đến từ Thượng Đế, và chính Ngài là Thiên Chúa giáng trần để thăm viếng họ. Giăng, một môn đệ của Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy hình ảnh rõ ràng nhất về ngôi vị và sứ mạng của Ngài. Giăng đoạn 1 câu 1, Ngài là ngôi lời, và ngôi lời này có từ lúc ban đầu. Chữ ban đầu được dùng ở sách đầu tiên là sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Sách nói rằng, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ở đây, chữ ban đầu có ngôi lời bày tỏ cho chúng ta biết rằng ngôi lời có mặt từ lúc tạo thiên lập địa. Nếu ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời thì ngôi lời cũng là đấng tạo hóa. Phaolô cũng dạy cách tương tự trong sách Colosse đoạn 1 câu 15 rằng, Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài. Bất luận trên trời, tức là thiên sứ, ở dưới đất, tức là loài người và muôn vật, vật thấy được, vật không thấy được, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Nếu Đức Chúa Cha là ngôi không thấy được, thì ngôi lời, tức là ngôi hai, là hình ảnh thấy được của Đức Chúa Trời. Ngài có sự bình đẳng với Đức Chúa Trời ba ngôi và biết hết mọi chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cho nên khi đến thế gian, qua hình thể một con người, Ngài có thể giải bài về Đức Chúa Trời và về chương trình của Thượng Đế cho nhân loại. Dầu tạm gác vinh hiển của mình qua một bên, nhưng Ngài cũng có đủ năng quyền để chứng minh mình là Thiên Chúa xuống trần. Giăng đoạn 1 câu 14 cho biết, ngôi lời đã trở nên xác thịt. Thượng Đế vô hình đã mang lấy thân xác một con người bề ngoài giống như chúng ta. Nếu năm tới này, Chúa thông báo sẽ đến thế gian một lần nữa, để đi đây đi đó, giảng tin lành lần cuối, thì chắc Chúa cần một đạo binh hộ vệ hùng hậu, vì hàng triệu người muốn nhào đến gần Ngài để hôn Ngài, để ôm lấy Ngài, để được nắm tay Ngài, để được xin Chúa chữa lành, vân vân. Nhưng hơn 2000 năm về trước, trong đêm Giáng sinh đầu tiên ấy, không ai chú ý đến em bé sơ sinh nơi máng chiên lạnh lẽo. Sau đó cũng không bao nhiêu người muốn chú ý nghe con trai người thợ mộc ở Nazareth dạy dỗ những gì. Nhưng em bé do nàng Mary sanh ra đó chính là Thiên Chúa giáng trần, chính là Thượng Đế đến sống giữa nhân loại. Sách Ê-sai đoạn 7 câu 14 nói hàng năm thế kỷ trước rằng, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Đức Chúa Trời ở với chúng ta, nhưng con người không nhận biết Ngài và từ khước Ngài. Sách Giăng đoạn 1 câu 9 nói rằng, sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người, nhưng vì sự sáng, tức là lẽ thật của Ngài quá mạnh đi, nhiều người không chịu nổi, nên họ chạy trốn trước mặt Ngài. Chính Chúa cũng nói rằng, sự sáng đã đến thế gian, nhưng người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng. Đoạn 1 câu 10 nói rằng, ngôi lời đến thế gian, nhưng thế gian không từng nhìn biết Ngài. Câu 11, Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Ngôi lời vẫn còn ở giữa nhân loại. Ngày nay sau 2000 năm, loài người đã có nhiều thời giờ để suy nghĩ, và thật sự loài người khắp thế giới đang náo nức tiếp nhận Ngài. Những thống kê gần đây cho biết, người tin nhận Chúa trên khắp thế giới đang gia tăng thật nhanh chóng chưa từng thấy, nhất là ở những nước Nam Mỹ, Phi Châu và Á Rập. Ngôi lời vẫn còn đang ở giữa nhân loại qua Đức Thánh Linh của Ngài, và Ngài vẫn còn mang sứ điệp của Thượng Đế đến cho nhân loại. Nếu sứ điệp đó vẫn còn quan trọng cho nhân loại, thì nó có liên hệ đến bạn và tôi. Sứ điệp đó được Giăng nhấn mạnh trong sách Giăng đoạn 1 câu 12 rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chữ ai không nói đến riêng một dân tộc nào, nhưng áp dụng cho tất cả mọi người trên thế gian, bao gồm cả bạn và tôi. Quý vị muốn làm bạn của vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, và tốt hơn nữa muốn làm con của Ngài không? Chỉ cần tin và nhận Ngài. Tin là tin Giê-xu, là con của Đức Chúa Trời, là ngôi lời đến từ Thượng Đế, với sứ mạng chịu chết cho tội nhân. Nhận là nhận Ngài vào đời sống để làm cứu Chúa cho chính cá nhân mình, và nhận Thánh Linh của Ngài vào cai trị đời sống của mình. Tin là tin những lời Ngài hứa, và nhận là nhận lấy tất cả những phước hạnh và giàu có vô tận của Ngài mà Ngài hứa ban cho những ai tin nhận Ngài. Nhận là nhận lấy sự bình an, sự vui mừng, hy vọng, quyền năng của sự đổi mới trong tâm hồn, quyền năng để thắng thói hư tật xấu thắng hơn bệnh tật, ma quỷ và sự chết. Nhận Ngài đã nhận Đức Thánh Linh là Đấng sẽ tiếp tục bày tỏ về Đức Chúa Trời cho chúng ta qua sự soi sáng của Ngài. Sách Giăng đoạn 1 câu 18 nói rằng, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có con một từ trong lòng cha là Đấng đã giải bài cha cho chúng ta biết. Khi ba tôi qua đời thì các con tôi còn nhỏ dại, nên mỗi ngày tôi phải bày tỏ cho chúng nó biết về ông nội chúng. Ông nội thường nhắc nhở thế này, dạy dỗ thế kia, ông nội thích ăn gì, không thích gì, ưa nói những chữ gì, thích dạy những ca dao gì, vân vân. Trên thế gian, không ai từng thấy Đức Chúa Trời. Dù Môi-se nhiều lần trò chuyện với Đức Chúa Trời, nhưng ông chỉ nghe tiếng nói như sấm của Ngài mà thôi. Hoặc chỉ có một lần ông được thấy phía sau lưng của Ngài mà thôi. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng ở cùng Đức Chúa Trời, có thể giải bài Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng cho chúng ta. Ngày nay, Ngài vẫn tiếp tục làm điều đó, vì Thánh Linh Ngài đang ở trong lòng chúng ta. Sách Giăng đoạn 14 câu 23 nói rằng, chúng ta đều đến cùng Người và ở trong Người. Chú ý, chỉ chúng ta đây, nói đến cả ba ngôi đều ở trong chúng ta qua Đức Thánh Linh của Ngài. Sách Giăng đoạn 14 câu 26 nói rằng, Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Và đoạn 16 câu 13 và câu 15, khi nói về Đức Thánh Linh thì Chúa Giê-xu dạy rằng, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao báo cho các ngươi. Quý vị có đang lo lắng cho tương lai? Quý vị có đang sợ hãi khi nghĩ đến lúc phải lìa trần? Hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu là Thiên Chúa xuống trần. Ngài vẫn còn đang tìm kiếm quý vị. Ngài sẽ ban cho quý vị sự bình an. Ngài sẽ mang đến cho quý vị câu giải đáp cho những bí ẩn của cuộc đời. Quý vị sẽ tìm được mối liên hệ cha con mật thiết với Thiên Chúa và sự bảo đảm cho sự cứu rỗi linh hồn, tức là sự sống đời đời, phước hạnh trong nước Chúa. Một nhà vô thần nước Anh tên là Anthony Collins, ngày kia gặp một người nhà quê đang ôm kinh thánh đi nhà thờ. Ông Collins này muốn nhạo người nhà quê chơi nên hỏi rằng, ông đi đâu đó? Dạ thưa ông, đi nhà thờ ạ. Chúa của ông có lớn hay nhỏ? Ông Collins định làm cho ông nhà quê này bị rối trí chơi, nhưng Chúa đã soi sáng cho người nhà quê trả lời một cách vô cùng chính xác. Ông nhà quê này nói, dạ thưa, Chúa của tôi vĩ đại vô cùng, đến nỗi trời của các tầng trời cũng không chỗ chứa Ngài, nhưng Ngài cũng là thật là nhỏ vì Ngài có thể ở trong lòng tôi. Lúc đó ông Collins phải ngậm miệng. Sau này ông Collins nhìn nhận rằng câu trả lời của người nhà quê đó đã làm cho ông suy nghĩ nhiều hơn tất cả những bộ sách dày cộm nói về Chúa của các nhà thần đạo. Thiên Chúa vĩ đại ở khắp vũ trụ bao la cũng là Đấng lấy thân hình nhỏ bé của một bé sơ sinh mà đến thế gian. Ngài cũng có thể đến với lòng bạn và ngự đâu đó trong tâm hồn của những người nào tin nhận Ngài để làm bạn của họ. Quý vị có sẵn sàng mời Chúa hôm nay đến với lòng mình chăng? Có Chúa, chúng ta có tất cả. Chúng ta không mất mát gì cả. Vì có Ngài trong lòng chúng ta nhận được tất cả những phước hạnh mà Ngài hứa ban cho con cái Ngài. Xin quý vị đừng chần chờ, hãy mau đến với Chúa. Amen.
Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời trần gian, nhìn vua vô đôi, kiếp mơ cửa đỏ, kiếp trước con trời. Bầu trời vạn vật hóa hình, bầu trời vạn vật hóa hình, trời đất sương ca tìm khen của mình. Phước cho nhân loại, Chúa này cai trị muôn dân, âu ca hoan hỉ, hải đảo sơn hà trôi ban ca tì, đồng hòa nhịp điệu mừng vui, đồng hòa nhịp điệu mừng vui, hòa khúc thanh ca vì ơn. Cho bình hòa chính nghĩa chỉ vì lòng đầy từ Ngài lắng thấy, lòng đầy từ Ngài lắng thấy. Từ ai Chúa ta có biết ai tới? Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời trần gian, tìm vua vô đôi, kiếp mơ cửa lò, kiếp trước con chờ. Bầu trời vạn vật hóa hình, bầu trời vạn vật hóa hình. Trời đã hát sương ca kinh khen của mình.
nhân loại Chúa ta ra đời trần gian nghìn vua vô đôi.
Thiết mơ từ lâu tiếp trước con trời, bầu trời vẫn vẫn hòa tình, bầu trời vẫn vẫn hòa tình, trời đất
sương ca tìm khen của mình.
Phước cho nhân loại Chúa này cai trị mùa dân âu ca hoan hỷ.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, trong không khí vui mừng đón chào lễ Giáng sinh, mọi người như cảm thấy lòng lâng lâng, êm đềm, phước hạnh. Mùa ơn phước như bao trùm cả trái đất, với những hình ảnh vui tươi của ông già Noel, những ánh đèn màu, những cây thông Giáng sinh, những bản nhạc Giáng sinh như bài Mùa ơn phước hay Phước cho nhân loại vang vọng khắp nơi kể từ sau lễ cảm tạ. Dù ở trong không gian nào, thời tiết nào, khung cảnh nào, tâm trạng nào, mùa Giáng sinh đem lại một chút vui tươi, hạnh phúc cho thế giới luôn đau buồn. Nhưng như những mùa của thời gian, mùa Giáng sinh rồi cũng qua đi một cách vội vàng, trả lại cho chúng ta những chuỗi ngày phải đối đầu với cuộc sống thực tế, với biết bao lo âu, buồn tẻ. Mục đích chính của lễ Giáng sinh không phải Chúa chỉ ban cho chúng ta mùa ơn phước, nhưng qua tình yêu vĩ đại của Ngài, Ngài ban cho chúng ta nguồn ơn phước. Mùa ơn phước đến rồi đi, nhưng nguồn ơn phước không bao giờ chấm dứt. Thánh Kinh Phúc Âm Văn chương 3 câu 16 chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, Ngài yêu đến nỗi ban chính con một của Ngài, là Chúa có Thế Giê-xu đến nơi trần gian, hầu cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh phúc. Sự giáng thế của Chúa Giê-xu chính là nguồn ơn phước Thượng Đế ban cho nhân loại. Mục đích Chúa tạo dựng nên con người là muốn ở gần, tương giao mật thiết và ban phước cho loài người. Vì tội lỗi, sự tương giao bị cắt đứt. Qua sự giáng sinh, sự chết đền tội của Chúa Giê-xu, mối thông công được nối lại. Sự cứu rỗi ban cho con người tội lỗi là một ơn phúc, ân điển diệu kỳ của Thượng Đế. Chúa phán trong Phúc Âm Luca chương 19 câu 10: Ta đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Ngài đến để làm cây cầu đưa chúng ta về nhà Cha Thiên Thượng yêu thương. Nếu quý vị muốn tiếp nhận nguồn ơn phước ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con cảm tạ Chúa vì Ngài tạo dựng nên con. Với trí óc hữu hạn, con không hiểu hết về Chúa, nhưng con tin sự hiện hữu của Ngài. Con tin Chúa Giáng sinh để đem nguồn ơn phước cứu rỗi cho con. Con xin mở lòng tiếp nhận Ngài. Xin huyết vô tội của Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của con. Xin cho con có mối thông công mật thiết với Chúa. Với đức tin chân thành, con cầu xin trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để tham dự các buổi lễ mừng Chúa Giáng Sinh.
Phước lớn Chúa sẽ ban cùng chàng trên muôn lối luôn đời.
Phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thơ về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.